Con trẻ lớn lên. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Ở Chicago, khi trời vừa lập đông, từng đàn ngỗng lũ lượt kéo nhau bay hàng ngàn dặm về phương Nam đi tìm nắng ấm. Chúng kêu gọi nhau xôn xao, có những con lạc bầy vừa bay vừa kêu quét, 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 khiến kẻ tha phương cũng phải chạy lòng buồn theo vì nhớ mái ấm gia đình. Các nhà khoa học nghiên cứu cuộc di cư hàng năm đi tìm nắng ấm của loài ngỗng đã đưa ra 6 điểm nhận xét giúp ta suy nghĩ về đời sống gia đình nhân dịp lễ Thánh Gia Thất hôm nay. Điểm 1. Chúng bay với nhau hình chữ V ngược. Mỗi con đều vỗ cánh rất nhịp nhàng, êm ái. Một hàng chữ V bay chung với nhau như vậy sẽ tạo thêm được 17% sức mạnh hơn là từng con bay riêng rẽ. Đúng là hợp quần gây sức mạnh. Tất cả mọi người trong đại gia đình hay cộng đoàn hợp tác với nhau làm việc sẽ nhanh hơn và dễ hơn vì họ cùng thúc đẩy và nâng nhau lên. Niềm vui góp lại, niềm vui lớn, nỗi lo chia sẻ, nỗi lo vơi. Điểm 2. Khi có con nào bị rơi ra khỏi hàng ngũ, nó phải tìm cách mau chóng trở về hàng ngay để có sức mạnh nâng đỡ của cả bầy. Nếu không, nó phải bay cô đơn một mình. Bước ra khỏi gia đình hay cộng đoàn, ta sẽ cảm thấy bơ vơ lạc lõng, mất đi một điểm tựa nâng đỡ lớn lao. Khi phải một thân một mình chống chọi giữa đời, ta mới cảm thấy sự quý giá của mái ấm gia đình. Khi mồ côi, ta mới thấy giá trị của tình phụ mẫu. Điểm 3. Khi con ngỗng dẫn đàn ở chính giữa mệt mỏi, nó sẽ trở xuống hàng phía dưới, con khác sẽ lên thay phiên dẫn đầu. Thật là bất công khi trong gia đình hay cộng đoàn có những người phải làm việc quá sức, đang khi đa số những người khác lại nhàn hạ. Có nhiều gia đình cha mẹ phải làm việc đầu tắt mặt tối, trong khi con cái chơi bời lêu lổng suốt ngày. Theo thống kê, chỉ có 20% số người đứng ra làm việc, nhưng phải đảm đương tới 80% công việc của một tập thể hay cộng đoàn. Điểm 4. Những con ngỗng vừa bay vừa kêu quét quét, âm thanh vang dội trong bầu trời. Cuộc hành trình dài muôn ngàn dặm, cứ thẳng cánh mà bay, những con bay phía sau kêu lên để khích lệ những con phía trước phải cố gắng giữ cho đúng tốc độ. Trong gia đình hay cộng đoàn, thường có sự ghen tương, gièm pha lẫn nhau hơn là khích lệ cổ võ và khen ngợi những ưu điểm của nhau. Trong cuốn Người Trung Quốc Xấu Xí của Bá Dương, bản dịch của Nguyễn Hồi Thủ, tác giả đả kích tính ích kỷ, ghen tương, đấu đá lẫn nhau của người Trung Hoa bằng một kinh nghiệm như sau. Ví dụ tôi đến thăm anh, thấy anh nhà cao cửa rộng, học vấn uyên bác, trong lòng tôi kinh ngạc, hâm mộ anh. Trên đường về đáng lẽ tôi nghĩ phải cố gắng phấn đấu, làm việc, học hành để có thể được như anh. Đằng này lúc ra khỏi nhà anh tôi lại bảo, ở nhà đẹp thế, không biết ăn cắp hay ăn cướp ở đâu ra lắm tiền. Cầu trời cho ngày mai có đám cháy thiêu rụi cái nhà nó đi cho rồi. Tác giả dẫn chứng sự mất đoàn kết của người Trung Hoa bằng câu nói mỉa mai. Một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống. Điểm 5. Khi nào dừng cánh nghỉ ngơi, kiếm ăn trên đồng cỏ, không bao giờ tất cả mọi con ngỗng đều cúi đầu xuống ăn cùng một lượt. Luôn luôn cũng có 4 hay 5 con canh chừng, trong khi những con khác ăn, chờ đợi cho những con khác ngẩng đầu lên, lúc đó chúng mới cú xuống. Trong gia đình hay cộng đoàn, chúng ta phải biết tỉnh thức, canh chừng và bảo vệ nhau, tránh khỏi những nguy hiểm của ba thù. Đừng vì say mê hưởng thụ vật chất mà quên đi những kẻ thù tinh thần rình rập trên hành trình tiến về quê trời. Điểm 6. Khi một con ngỗng bị lệch hay bị bắn thương tích rơi xuống đất, sẽ có hai con khác bay theo xuống đất để giúp đỡ và bảo vệ. Chúng ở lại cho đến khi con bị thương có thể bay được hay phải chết, chúng mới bay đi nhập vào một hàng khác để bắt kịp bầy cũ của mình. Tình nghĩa gắn bó liên kết mọi người sống chết với nhau trong gia đình. Thường thường trước khi nhắm mắt xuôi tay, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em đều muốn có nhau trong giờ phút cuối. Ai cũng muốn ra đi trong tình thương mến của gia đình. Không ai muốn chết trong cô đơn buồn tủi. Trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Luca kể lại việc Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa hài nhi Giêsu lên đền thờ để hiến dâng Ngài cho Thiên Chúa. Và khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth. Và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Thánh Phaolô còn diễn tả chi tiết hơn những đặc tính của gia đình thánh gia ở Nazareth, nơi Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên. Như những người được Thiên Chúa chọn, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy học lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Có một chú rể nọ trước ngày cưới cùng với cô dâu đến xin lời khuyên của cha mẹ vợ trước khi về chung sống ăn ở với nhau. Cha mẹ vợ đã có tuổi, sống rất hạnh phúc với nhau trong 40 năm. Nhìn vào gương sáng của cha mẹ, chàng rể xin các ngài dạy cho bài học phải làm sao để giữ hạnh phúc trong gia đình. Ông bố vợ mới dạy một bí quyết như sau. Để giữ cho gia đình hạnh phúc êm ấm, bố mẹ đã cố gắng giữ một nguyên tắc như sau. Trong gia đình, bất cứ chuyện gì quan trọng, bố quyết định hết. Nghe vậy chú rể khoái chí, thúc cùi trỏ vào cô dâu dặn dò. Nghe rõ chưa em? Những chuyện nhỏ mẹ con quyết định. Ông bố nói tiếp. Nhưng trong 40 năm chung sống với mẹ của các con, bố chưa thấy có chuyện gì đáng kể là quan trọng cả. Thánh Kinh đề cao những nhân đức giúp cho gia đình hạnh phúc. Các nhân đức này đều nhằm đến việc duy trì một hòa khí yêu thương, đồng tâm nhất trí, ý hợp tâm đầu. Đây chính là chìa khóa mở cửa hạnh phúc gia đình. Sau đây là bức thư đăng trong mục Ann Landers trên các tờ nhật báo lớn ở Mỹ. Ann Landers thân mến, tôi năm nay 46 tuổi, ly dị chồng, đang sống với ba đứa con thơ. Tiếp theo việc giải phẫu ngực vì ung thư, vài tháng sau đó tôi được điều trị bằng hóa chất chemotherapy. Tôi sắp xếp mọi công việc để đi bác sĩ khám bệnh lại và vô cùng tuyệt vọng vì ung thư lại tái phát mạnh mẽ hơn trước. Những người thân trong gia đình chẳng ai nâng đỡ, ngó ngàng gì đến tôi cả. Tôi là người đầu tiên trong gia đình bị ung thư, nên có lẽ chẳng ai biết phải cư xử với tôi ra sao. Họ cố gắng tử tế với tôi, nhưng tôi có cảm giác rằng họ sợ bị lây bệnh. Họ giữ khoảng cách ở xa xa và gọi điện thoại hỏi thăm qua loa. Điều này làm tôi tủi thân và đau lòng. Chủ nhật vừa qua tôi đem quần áo ra tiệm giặt. Tôi cũng gặp gỡ những khuôn mặt quen thuộc như mọi lần. Cũng chào hỏi qua loa, good morning, và nói vài câu. Tôi cố gắng giữ không tỏ lộ sự buồn bã, nhưng tinh thần sa sút trầm trọng. Đang khi đưa quần áo từ ngoài xe vào trong tiệm giặt, ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một người đàn ông khuôn mặt quen quen. Ông vừa giặt xong, đang đưa quần áo ra xe đi về. Ông mỉm cười và chào tôi, good morning. Hôm nay có khỏe không? Tôi bị mất tự chủ, trút hết nỗi lòng. Hôm nay là ngày tệ nhất trong đời tôi, ung thư lại nặng thêm. Rồi tôi bật lên khóc nức nở. Ông choàng tay qua vai tôi để tôi khóc tức tưởi rồi nói, tôi hiểu chị, vợ tôi cũng đã bị như vậy. Sau vài phút tôi cảm thấy dễ chịu hơn, cảm ơn ông về sự thông cảm của ông. Rồi bưng thùng quần áo đưa vào tiệm giặt. Khoảng 15 phút sau, Người đàn ông tôi vừa gặp trở vào cùng với vợ ông. Chị bước đến với tôi và không cần phải nói lời nào, chị ôm lấy tôi và nói: "Đừng ngại ngùng gì, hãy tâm sự với tôi. Xưa kia tôi cũng đã từng bị như chị bây giờ. Tôi biết những khó khăn chị đang phải chịu." Bà An thân mến, tôi không thể diễn tả ra được cử chỉ của chị ấy đã giúp tôi là dường nào. Ở đây mọi người hoàn toàn xa lạ, bỏ công lao thì giờ ra để nâng đỡ và khích lệ tôi can đảm hướng về tương lai và một thời điểm mà tôi dường như sắp sửa muốn buông xuôi. Tôi hy vọng Thiên Chúa sẽ ban cho tôi cơ hội để làm cho một người nào đó điều mà người phụ nữ tốt lành kia đã làm cho tôi. Nhưng trong lúc chờ đợi cơ hội đó, bà An thân mến, hãy làm ơn cho độc giả biết rằng mặc dù có rất nhiều người cứng lòng trên thế gian này, nhưng cũng có những người rộng lượng và nhân hậu không thể tưởng tượng được. Ngày nay, đời sống hôn nhân và gia đình ở các nước tân tiến đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Cuộc sống vật chất và ích kỷ đã tạo ra những sự sụp đổ trong quan hệ gia đình và vợ chồng. Theo thống kê, một nửa hôn nhân kết thúc bằng ly dị. Vì tình trạng gia đình tan vỡ nên có nhiều trẻ em lớn lên không có cha hay mẹ săn sóc. Theo sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã hoạch định cho con người có đời sống hôn nhân không phải vì ích lợi của đôi vợ chồng bớt cô đơn. Người đàn ông ở một mình không tốt, mà còn để sinh sản và giáo dục con cái trong sự quân bình tâm lý của một gia đình, biết được cả nam lẫn nữ là cha mẹ mình. Nhân dịp đầu năm cử hành thánh lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến việc trẻ em học được sự hòa bình qua đời sống gia đình ấm áp và yêu thương nhau giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Ngài nói, một người hoạt động để xây dựng đời sống gia đình tốt đẹp là làm việc cho hòa bình. Hôm nay mừng lễ Thánh Gia, ước gì những lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô là yếu tố có thể thay đổi được tình trạng suy đồi nơi các gia đình và hôn nhân hiện nay. Những nhân đức đó giúp cải thiện sự liên hệ giữa con người với con người và tạo nên hòa khí trong một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau như gia đình Thánh Gia.